Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Niềm Vui Của Môn Đồ Thật, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 17 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 17 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Jerusalem và miền biển Ti-rơ, Sidon mà đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mô tả công tác rao giảng của Đức Chúa Giêsu trong giai đoạn này. Câu hỏi thứ hai, những đối tượng nào Đức Chúa Giêsu kể là sẽ nhận được phước? Bạn thuộc vào nhóm đối tượng nào? Câu hỏi thứ ba, phước hạnh mà những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị bắt bớ vì niềm tin nơi Chúa là gì? So sánh với nhóm người được kể trong câu 24 đến câu 26 nhận được, bạn thích nhận điều nào và đang nhận điều nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mô tả công tác rao giảng của Đức Chúa Giêsu trong giai đoạn này. Khi Đức Chúa Giêsu đã chọn 12 sứ đồ xong, Ngài cùng họ từ trên núi xuống và dừng lại ở đồng bằng. Tại nơi đây đã có nhiều môn đồ của Đức Chúa Giêsu và đoàn dân rất đông đến từ khắp xứ Giu-đê, thành Jerusalem và miền biển Tê-rơ, Sidon, câu 17. Họ đến để nghe Ngài giảng đạo. Không những thế, nhiều người còn được cứu khỏi quỷ ám hại, cũng như nhiều người rờ đến Chúa Giêsu thì đều được quyền năng của Ngài chữa lành cho, từ câu 18 đến câu 19. Danh tiếng của Đức Chúa Giêsu không chỉ vang ra ở thành Nazareth, nhưng nay đã vang ra khắp xứ và các miền xung quanh. nhu cầu của đoàn dân cần đến Đức Chúa Giêsu ngày càng nhiều. Bởi vì chỉ có Ngài mới thỏa đáp nhu cầu trong đời sống họ, cả khát khao được nghe lời Đức Chúa Trời và sự chữa lành về thuộc thể cũng như trong đời sống tâm linh. Ngày nay, chúng ta thấy nhân loại dường như thờ ơ với ân sủng của Đức Chúa Trời. Họ khước từ Đức Chúa Giêsu trong đời sống. Thật ra, ngày xưa khi Chúa còn tại thế, nhiều người được diện kiến chính đấng cứu thế, nhưng vẫn có những đối tượng khước từ, thậm chí tìm mưu để bắt và giết Ngài, thì ngày nay cũng thế. Tuy nhiên, trong cuộc sống này vẫn còn có rất nhiều những người đang khát khao được có Chúa Giêsu trong đời sống mình, như đoàn dân khi xưa đã kéo đến để được nghe, được thấy và kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống. Bởi thế, chúng ta hãy tiếp tục trung tín trong trách nhiệm làm chứng nhân của tình yêu Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Câu hỏi thứ hai: những đối tượng nào Đức Chúa Giêsu kể là sẽ nhận được phước? Bạn thuộc về nhóm đối tượng nào? Những đối tượng được Đức Chúa Giêsu kể đến trong câu 20 đến câu 22 là những người sẽ nhận được phước hạnh trong ngày chung cuộc. Họ được kể đến là những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc và đang bị thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế vì tin danh Đức Chúa Giêsu. Sự đói khát, nghèo khó, khóc lóc được đề cập ở đây không hẳn nói về vật chất, nhưng cao trọng hơn, đó chính là những người nhận biết mình đang trong tình trạng nghèo thiếu về tâm linh. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 và đói khát về công chính, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 6. Họ là những người khôn ngoan để nhận biết sự cao trọng mà giá trị tâm linh đem đến. Cho nên khi nhận thấy mình thiếu vắng những điều này trong đời sống, thì họ đã khao khát và tìm kiếm bằng cách chạy đến với Đức Chúa Giêsu để được thỏa đáp. Họ không phải nhận biết thực trạng chỉ để cho biết, nhưng họ đã đau đớn vì thực trạng ấy, và khi đã tìm gặp con người là đấng có quyền đáp ứng mọi sự thiếu thốn tâm linh này, thì họ sẵn sàng chịu ghét, đuổi, mắng nhiếc, bị loại bỏ như đồ ô uế để được theo Ngài và được mang danh là môn đồ của Ngài. Giả sử những người theo Chúa Giêsu thật là những người nghèo khó, đối khác về đời sống thuộc thể, thì cũng là đáng trân trọng vì họ là những người khôn ngoan khi nhận biết đâu mới là giá trị thật trong đời sống và giá trị ấy tồn tại lâu bền. Bởi vì nếu những người này nghèo khó, đối khác, thì theo lẽ thường, họ phải chú tâm tìm kiếm cơm, áo, gạo tiền cho cuộc sống mỗi ngày. Đức Chúa Giêsu không phải ngày nào cũng quá bánh cho đoàn dân theo Ngài. Từ đó, cho chúng ta thấy, nếu nói ai theo Đức Chúa Giêsu để trông mong nhận được sự ban cho đời sống vật chất thì chắc chắn sẽ thất vọng. Dù rằng Kinh Thánh vẫn cho biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo khó, thiếu thốn, theo Thi Thiên 146 câu 7 và Ê-sai chương 58 câu 67. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu đến thế gian không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu vật chất cho con người. Một điều khác chúng ta được biết, những môn đồ theo Chúa Giêsu hoàn toàn không phải là những người nghèo khó, nhưng cũng có những người giàu có, học thức như giáo sư Nicodem, ông Joseph, theo phúc âm Giăng chương 19, từ câu 38 đến câu 41. Vậy thì những người nhận được phước hạnh từ thiên đàng chính là những người nhận biết tình trạng thuộc linh của mình đang nghèo khó, đối khác sự công chính. Họ khóc lóc cho điều ấy, và khi nhận thấy sự sáng chân lý Đức Chúa Trời ban xuống là chính Đức Chúa Giêsu, thì liền đón nhận và sẵn sàng trả giá để được bước đi trong sự sáng ấy. Câu hỏi thứ ba: phước hạnh mà những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị bắt bớ vì niềm tin nơi Chúa là gì? So sánh với nhóm người được kể trong câu 24 đến câu 26 nhận được, bạn thích nhận điều nào và đang nhận điều nào? Phần thưởng của người nghèo khó tâm linh là nước Đức Chúa Trời. Những đối tượng này đang khao khát một đời sống sung mãn về tâm linh, và điều ao ước ấy sẽ được trọn vẹn trong nước thiên đàng vinh hiển. Tuy nhiên, họ không phải chờ đợi cho đến khi lìa đời mới nhận được, mà ngay khi họ mở lòng đón nhận Đức Chúa Giêsu trong đời sống, thì chính khi ấy, nước thiên đàng đã thuộc về họ, họ sẽ được kinh nghiệm đời sống dư dật theo như điều Đức Chúa Giêsu đã hứa: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật, theo phúc âm Giăng chương 10 câu 10. Sự no đủ là phần thưởng cho những người đang đối khát sự công chính. bởi vì con người chẳng tìm được sự công bình thật ở nơi đâu khác ngoài ra trong đấng công bình. Ở đây, con người được thỏa mãn, no nê vì Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp, theo Thi Thiên 103 câu 6. Những ai đang khóc lóc vì cớ buồn thảm về tình trạng nghèo khó thuộc linh thì sẽ có cớ vui mừng trong Ngài, vì Đức Chúa Trời đã ban cơ hội cho được sự cứu rỗi, theo thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 2. Những ai ở trong Ngài sẽ nhận hưởng được niềm vui mừng thật khi mọi vi phạm được xóa bôi. Sự khóc lóc nay chỉ ở trọ ban đêm thôi, nhưng ban ngày đến, sự vui mừng sẽ tràn ngập trong lòng người thuộc về Chúa. Đây cũng là kết quả tất yếu mà cơ đốc nhân nhận được khi đời sống được Đức Thánh Linh chiếm hữu, theo thư Galati chương 5 câu 22. Và đây cũng là điều chắc chắn sẽ xảy đến trong đời sống những người con thật của Chúa, bị khinh khi, ghét bỏ, mắng nhiếc, bị xem như đồ cặn bã, ô uế bởi vì họ xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Đây là điều mà trải khắp thời đại những người theo Chúa Giê-xu đều phải đối diện. Nhưng điều chúng ta vui mừng vì biết rằng hoạn nạn, bắt bớ chỉ là tạm thời, xem như là sự thử thách đức tin của chúng ta, để rồi phần thưởng chúng ta nhận được rất quý báu và lớn lao biết bao. Điều quý báu hơn là những phước hạnh nói trên, chúng ta không chỉ nhận được trong thời gian ngắn ngủi tạm bợ trên đất, nhưng còn có giá trị vĩnh cửu trong ngày phước hạnh khi Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu trở lại đón rước chúng ta. Những đối tượng còn lại được trước giả Luca nhắc đến từ câu 24 đến câu 26 cũng sẽ nhận được sự giàu có, sự no đủ, sự yên ủi, được khen tặng, nhưng hoàn toàn không giống với những phước hạnh đã được nêu trong câu 20 đến câu 23. Bởi vì họ là những đối tượng đang tìm kiếm những điều thuộc về đời này. Họ được khen tặng của những người thế gian bởi vì họ thuộc về những người thế gian mà không phải thuộc về Đức Chúa Trời. Thật đáng buồn nếu chúng ta thích nhận những phước hạnh thiêng liêng nhưng lại dành thời gian, sức lực, thanh xuân, cơ hội Chúa ban để đi tìm những giá trị nơi trần gian, để tìm kiếm sự giàu có, yên ủi, no đủ, khen tặng trong đời tạm này. Chúa Giê-xu đã nói với hai nhóm người khác nhau. Nhóm thì Ngài nói, phước cho các ngươi, và nhóm khác thì khốn cho các ngươi. Hãy thành thật với chính mình để nhận ra rằng chúng ta thuộc về nhóm nào và đang sở hữu điều gì trong đời này và đời sau. Ước ao mỗi chúng ta đều sẽ nhận lãnh được phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời vì biết đối khác sự công bình và sẵn sàng chịu khổ vì danh Đức Chúa Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 17 đến câu 26 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài. Nào đức tin niềm vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết luôn nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Ngài chưa quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn.